Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 17 Rèn luyện ý chí vân phục Chúa. Bác sĩ người Mỹ Glenn Cunningham, năm 7 tuổi, trong một lần tới trường sớm, một mình đốt lò sưởi cho mọi người đến sau được ấm. Ông đã sơ suất nên bị phỏng nặng gần hết phần dưới của thân thể mình. Khi nằm trong bệnh viện, ông nghe vị bác sĩ nói cho mẹ ông biết rằng ông sẽ chết trong vài ngày, hoặc có lẽ chết còn đỡ khổ hơn là sống. Nhưng nhờ câu kinh thánh mà ông yêu thích nhất đã thêm đức tin cho ông, để ông có sức mạnh của ý chí biết bám chặt vào đấng quyền năng mà ông thờ phượng. Đó là Ê-sai chương 40 câu 31. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Vì vậy ông đã quyết tâm bám lấy sự sống bằng mọi giá. Đức Chúa Trời đã đoái thương ông, Ngài đã giúp ông vượt qua cái chết trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau đó, dù ông phải nghỉ học, ngồi trên chiếc xe lăn cho mẹ ông đẩy ra sân phơi nắng, nhưng ông cũng đã quyết tâm vùng khỏi chiếc xe lăn để bò, trườn, kéo lê đôi chân tê liệt qua đám cỏ và lần hồi bắt đầu tập đi được dọc theo bờ rào vào năm ông 10 tuổi. Đến năm 12 tuổi, ông có thể đi học lại. Thậm chí, sau đó còn vào được trường đại học nổi tiếng của bang Kansas. Chưa hết, ở độ tuổi 25, ông đã có thể chạy một dặm với thành tích là 4 phút 6 giây 8 sao, đạt kỷ lục thế giới vào năm 1934. Rõ ràng, sức mạnh của ý chí đã đem lại sự thành công lớn cho con người, bởi vì ý chí là sức mạnh của sự nỗ lực ở con người để hành động với sự tham gia của lý trí. Nghĩa là người đó phải có sự hiểu biết và có mục đích rõ ràng để quyết định trong sự tự chủ, quyết tâm kiểm soát mọi cảm xúc nhằm vượt qua mọi khó khăn trở ngại, ngăn cản bước tiến của mình. Là cơ đốc nhân, trong trách nhiệm quản gia cho Đức Chúa Trời, chúng ta luôn có sự thêm ơn của Chúa. Cho nên, sự đắc thắng ở mọi trở ngại trên bước đường đi của con cái Ngài còn diệu kỳ hơn biết dường bao. Cho nên, Chúa Giê-xu đã dạy rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, theo Phúc âm Mát chương 12 câu 30. Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh đến vị trí tối cao của Đức Chúa Trời trong đời sống của con người, vì đây là bí quyết để những quản gia cơ đốc kinh nghiệm được đấng làm chủ là Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải sử dụng toàn bộ con người của mình để gắn với Chúa. Nghĩa là phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, cũng là chủ của chúng ta. Đây là một việc làm, đòi hỏi phải có lý trí sáng suốt để nhận biết rõ đấng tối cao chúng ta cần thờ phượng là ai. Và cũng là điều đòi hỏi chúng ta phải có quá trình, kinh nghiệm sống với Chúa để nếm trải được những ơn ban của Ngài, mà hết lòng biết ơn và yêu mến Chúa sâu đậm. Nhờ đó, chúng ta mới có thể có được động lực mạnh mẽ mà quyết một lòng yêu Chúa, cũng như tiếp tục thể hiện tình yêu này bằng sức mạnh của ý chí để vâng phục Ngài trong vai trò của một quản gia cơ đốc. Vai trò của ý chí rất quan trọng. Quản gia cơ đốc cần rèn luyện ý chí mình để vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, ý chí chúng ta cần mạnh mẽ, quyết định phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời và là chủ của mình. Đức Chúa Trời đã phó cả tính mạng của con trời để chết thay cho tội lỗi của chúng ta, để chuộc chúng ta thuộc về Ngài. Cho nên điều phải lẽ là chúng ta không được phép theo Chúa nửa vời, nửa đời, nửa đạo, hay chỉ vâng giữ những lời dạy nào của Chúa thích hợp với ý muốn của mình, bằng ngược lại thì không vâng theo. Là quản gia của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận biết Chúa là chủ của chúng ta và là chủ của ý chí chúng ta. Ý chí là một phần của nhân cách con người, là nơi xuất phát ước muốn và quyết định của chúng ta. Khi Đức Chúa Trời là chủ ý chí chúng ta, thì mọi ước muốn và quyết định của chúng ta phải phù hợp với đường lối của Ngài. Ông Samuel đã khẳng định với vua Saul trong Samuel nhất chương 15 câu 22 rằng: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn là của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Đức Chúa Trời vui lòng về sự vâng lời của người quản gia hơn bất kỳ của lễ nào khác. Kinh nghiệm của những quản gia ngay lành và trung tín cho Chúa cho thấy rằng khi chúng ta càng vâng lời Chúa thì ý chí của chúng ta càng mạnh mẽ. Ngược lại, khi chúng ta không vâng lời Chúa thì chúng ta thường sẽ vâng theo ý kiến của người khác, khiến cho ý chí dễ lung lay trước những tình huống khó khăn. Do đó, quản gia cho Chúa cần phải dâng trọn cả con người của mình, bao gồm tất cả hồn, linh, cốt, tủy, nghĩa là bao gồm tất cả những phần có thể tiếp xúc được bên ngoài lẫn phần sâu kín nhất trong tâm linh của chúng ta, để Đức Chúa Trời có thể chiếm ngự và sử dụng theo ý muốn của Ngài. Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là phương diện của tình cảm. Vì vậy, ở đây Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải lấy cả thân thể, tâm thần, lý trí, tình cảm lẫn ý chí của mình để tiếp nhận Chúa là Đức Chúa Trời cai trị con người của chúng ta, để rồi chúng ta thật sự phủ phục trước Chúa là chủ và tự nguyện làm theo mạng lệnh của Ngài với tất cả tấm lòng quyết tâm của một quản gia. Điều thứ hai, ý chí chúng ta cần phải khẳng định vâng phục Đức Chúa Trời trọn vẹn. Tổ phụ loài người đã không dùng sức mạnh của ý chí để kiên định đức tin mà vâng giữ mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Bởi ông bà Adam và Eva đã để những suy nghĩ lệch lạc và lòng nghi ngờ nghe theo lời dụ dỗ của Satan mà phạm tội bất tuân mạng lệnh Chúa. Vì thế, lời Chúa đã dạy cho chúng ta phải biết tận dụng những sức mạnh mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình khi Ngài tạo dựng nên con người theo ảnh tượng của Ngài. Đó là chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Vì chỉ khi chúng ta đã thật sự dùng hết trí khôn để nhận biết Chúa mà kính mến Ngài và kiên định ý chí để hết lòng, hết linh hồn, xác định vị trí tối cao trong cuộc đời của chúng ta đã thuộc về Đức Chúa Trời là đấng đang ngự trị trong chúng ta rồi, thì chúng ta mới có thể nhờ cậy Chúa trong mọi sự mà vâng phục Ngài trọn vẹn. Bởi vì theo thói thường, con người cũ tội lỗi của chúng ta luôn có khuynh hướng chống lại Chúa. Nếu chúng ta không để chính Ngài cai trị bản thân mình, không để trí hiểu biết về Chúa soi sáng tình cảm yêu thương của chúng ta, và không để lòng luôn hướng về đấng đã chết cho mình, mà cứ để bản ngã, tư dục của mình sai khiến, thì chúng ta rất khó có quyết tâm sử dụng sức mạnh của ý chí để sẵn sàng vâng phục Ngài trước hết. Cũng như rất khó để xem việc phải thuận phục trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời hơn bất cứ công việc nào, con người nào hoặc thế lực nào khác. Trong khi lời Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 30, từ câu 15 đến câu 16, dạy con dân Chúa rằng đây là con đường duy nhất để dẫn chúng ta vào nơi phước hạnh và được sự sống đời đời với Cha Thiên Thượng của mình. Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn, luật lệ và mạng lệnh Ngài, để ngươi sống gia thêm và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Rõ ràng, một quản gia Cơ Đốc cần phải sử dụng sức mạnh của ý chí đã được soi sáng bởi trí khôn nhận biết Chúa rõ ràng, để hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà kính mến Chúa, vâng giữ mệnh lệnh của Ngài trọn vẹn, là một sự lựa chọn khôn ngoan nhất để hướng đến sự sống còn và phước hạnh của chúng ta. Vì thế, là quản gia Cơ Đốc, chúng ta cần nhận biết mình luôn đứng trước một sự lựa chọn quyết liệt giữa sự sống và sự chết, hay giữa phước hạnh và tai họa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời và cũng là chủ của chúng ta. Quyết định này thể hiện qua việc chúng ta bền lòng giữ gìn kỷ luật tâm linh với Chúa mỗi ngày. Rèn luyện ý chí để vâng phục ý chỉ Đức Chúa Trời là một quyết định cần phải học tập và kéo dài suốt cả đời sống của mỗi quản gia Cơ Đốc. Muốn như vậy, chúng ta cần bền lòng, đọc, học, suy ngẫm lời Chúa để biết ý chỉ của Ngài mà vâng theo. Cũng như phải liên hiệp với Đấng Christ ở trong Ngài để được Chúa tái tạo chúng ta thành người mới. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Nhờ đó, tâm trí chúng ta mới được lời sống và linh nghiệm của Chúa khai sáng. Cũng như việc vâng theo lẽ thật có thể làm sạch lòng mình để xứng hiệp làm nơi cư ngụ của Đấng toàn năng vô cùng thánh khiết. Nhất là khi chúng ta dùng sức mạnh tập trung của cả tâm thần, lý trí, tình cảm và ý chí mạnh mẽ của chúng ta mà vâng phục Chúa, sẽ giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm được cuộc sống phước hạnh. Đó là chúng ta sẽ trở nên người đem ích lợi cho Chúa, làm vinh hiển danh Ngài cũng như đem lại phước hạnh cho chính bản thân và gia đình mình. Mỗi quản gia Cơ Đốc cần học tập để quyết định thưa với Đức Chúa Trời như Chúa Giê-xu đã thưa với Cha rằng: xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con.
Không chọn đường riêng cho tôi, mà vâng theo Giê-xu thôi. Dù đường muôn lối, sớm tôi Ngài đưa dắt tôi. Trọn đời Chúa ban thêm sức từng hồi, đau buồn không lui cùng Ngài đi tới. Theo Chúa không e lạc đường, theo Chúa không lo cô đơn, còn gì cho tôi vui hơn.